đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 7/11/2012, nhằm ngày 24/9 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giác ngộ về sự biến nhát giải đãi. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay điều giác ngộ thứ tư, đệ tử giác tri giải đại tùy lạc. Giải đại là lười biếng. Cái gì mà khiến cho cái thân này lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, rồi khiến cho cái tâm này chìm đắm trong những cơn mơ mộng hư ảo, cái đó gọi là giải đại. Có người mà giải đại, kẻ mà lười biếng thì chắc chắn là trùy lạc, là sẽ chìm đắm mãi vào ở trong những cảnh giới u tối khổ đau. Và vì vậy cho nên Bồ Tát sống ở giữa đời lấy cái gì để đối trị? Đối trị cái cảm giác mệt mỏi của thân, đối trị cái cảm giác buồn chán của tâm, phải lấy cái tinh tấn để mà đối trị. Bồ Tát thường hành tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là gì vậy? Đó là nỗ lực không ngừng trên con đường tu đạo học đạo, nỗ lực không ngừng trên con đường phá ác hành thiện, nỗ lực không ngừng trên con đường làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Chữ tinh có nghĩa là tinh rộng, là không có cái gì pha tạp ở trong đó hết cả. Một cái ý chí mà trỗi dậy, không hề có mảy may nào ở trong đó những buồn chán, những phiền muộn, đó gọi là tinh. Chữ tấn có nghĩa là đi tới mà không bao giờ lùi bước hết cả. Đem một cái ý chí, một nghị lực để mà đi tới cái con đường tu đạo học đạo. Chữ tinh tấn này ở trong cái đạo của Phật mà nói, đó chính là cái động lực để thành tựu tất cả các công hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát tu lục độ, tu vạn hạnh, thì phải lấy cái tinh tấn làm động lực để mà thành tựu tất cả những gì gọi là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ. Tinh tấn này ở trong 37 phẩm trợ đạo của người tu Phật thì đó chính là bốn cái điều mà một người học Phật tu Phật lúc nào cũng phải siêng năng cần mật. Đó là đối với cái việc thiền mà chưa làm thì nỗ lực để làm, đối với cái việc thiền đã làm rồi thì phải nỗ lực làm hơn nữa, đối với việc ác chưa làm thì nỗ lực đừng bao giờ làm, đối với cái việc ác đã làm thì phải nỗ lực để đoạn trừ đi cho được. Chữ tinh tấn nghĩa là như thế. Mà sống ở trong đời không có tinh tấn thì con người khó để thành tựu được những cái gì ước nguyện của mình. Tinh tấn chính là sức mạnh để cho mình đi tới. Thường ở trong đời, ai mong muốn làm một cái gì bao giờ cũng nghĩ tới kết quả, mong làm sao thành đạt được cái này, mong làm sao thành đạt được cái kia, và thường hay nghĩ tới thành bại như thế. Con người khó mà nuôi dưỡng được cái ý chí tinh tấn ở nơi mình. Bởi vì khi thành thì cái tinh tấn đó nó sẽ trở thành lòng kiêu căng ngạ mạn, mà khi bại thì nó sẽ đưa tới nản chí nản lòng. Cho nên để hành cái hành tinh tấn ở trong cuộc đời của một người tu Phật học Phật, người tu Phật học Phật phải học lấy cái hành của Bồ Tát. Chỉ việc đem cái tâm thành của mình ra mà làm, trải hết lòng ra mà thực hiện tất cả những gì tốt đẹp cho đời. Còn chuyện thành bại để đó cho nhân duyên. Bởi vì không mang tới thành bại, cho nên thành không làm cho mình kiêu căng ngạ mạn, bại không làm cho mình nản chí ngã lòng, mà lúc nào cũng nỗ lực tinh cần để đi tới, không phải dễ dàng. Để ta có thể làm thiện ở trong cuộc đời xấu ác như thế này, không phải dễ dàng. Để ta có thể tu đạo học đạo giữa một cõi đời đầy những cảm bậy cảm dỗ như thế này, cho nên phải tinh tấn. Rất nhiều khi ta muốn tu lắm chứ, nhưng mà ngồi một chút thì đau chân mọi gối đủ thứ hết cả. Ta cũng muốn tụng kinh niệm Phật lắm chứ, nhưng mà mỗi lần ngồi xuống tụng kinh thì đôi mắt này cứ khép lại. Mỗi lần niệm Phật 3-4 câu là bắt đầu ngạp lên ngạp xuống. Cái gì mà khiến cho con người của mình dại đại tới cái mức độ như vậy quý vị? Thường ở trong đời làm lành cũng không phải là chuyện dễ dàng, làm ác thì nhiều khi rất dễ. Chỉ cần buông mình, thả mình theo cái dòng đời trôi chảy, mình có thể tạo ra bao nhiêu thứ việc ác trên đời này. Ăn chơi rượu chè, cờ bạc phóng túng, những cái việc đó chẳng cần một chút nghị lực nào, mình cũng sẵn sàng lao đầu vào. Nhưng mà giữa một cái dòng đời xấu ác như vậy, mình muốn làm lành, mình muốn sống cuộc đời lành, mình muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nếu mình không có nỗ lực tinh cần, không làm sao mình có thể thành được hết tất cả. Có rất nhiều người hăng hại vô cùng, nhưng mà nó giống như một ngọn lửa rơm. Chỉ hăng hại đó, rồi khi gặp thất bại, khi gặp chướng ngại, khi gặp thị phi, bao nhiêu cái ý chí tiêu tan đâu hết cả. Ngồi đó mà thở vắng than dài, ngồi đó mà chán đời, bỏ mặc hết tất cả mọi sự. Những kẻ như vậy làm sao có thể thành tựu được những gì tốt đẹp cho đời mình quý vị? Tinh tấn nó cũng giống như mình nấu cơm vậy. Nấu cơm mà đốt lửa cho thật nhiều, 1 phút rồi tắt, nồi cơm đó chẳng bao giờ có thể chín được hết. Và cũng như thế, nếu như mình nấu cơm mà để ngọn lửa riu riu nhỏ quá, cũng không làm sao để cho nước sôi mà cơm chín được hết cả. Cho nên tinh tấn nó phải nằm trong cái ý nghĩa là ngọn lửa phải đỏ đủ mạnh, và ngọn lửa phải liên tục để cho cơm có thể chín được. Người tu đạo học đạo cũng giống như nấu cơm vậy quý vị. Mình phải để ngọn lửa như thế nào để cho cơm có thể chín? Ngọn lửa phải liên tục. Cũng như vậy, người nào muốn sống một cuộc đời lành để làm lợi lạc cho mình và cho tất cả mọi người, ai muốn tu đạo học đạo để thành tựu được cái gì gọi là giải thoát giác ngộ ở trong cái đạo của Phật, người đó nếu như không mặc cái chiếc áo tinh tấn thì chắc chắn là sẽ bị bao nhiêu ma chướng nó cản trở, không làm sao mình có thể đi tới được hết tất cả. Phải nỗ lực. Phải nỗ lực như một người người Mỹ trước đây từng đi học thiền ở bên Nhật. Và ông ta đi vào ở trong một cái hộ hành đạo tràng, ở đó mỗi ngày ngồi thiền tới cả 16 cho tới 18 tiếng đồng hồ. Ông Việt ông kể lại và ông bảo rằng ở cái giây phút đầu tiên khi ông bắt đầu ngồi xuống, chân tay đau nhức không tưởng tượng nổi, cái thân xác này nó đau đớn không tưởng tượng nổi, nhưng mà cuối cùng ông vượt qua được. Bởi vì ông có một ý chí rất mạnh mẽ. Ông nghĩ rằng nếu như cái cửa ải này mình không vượt qua được thì trăm đời vạn kiếp sẽ không bao giờ mình có thể đi tới được hết cả. Phải nuôi một cái ý chí mạnh liệt, sống chết với nó, mình mới có thể vượt qua được trong những cái giai đoạn thử thách cam go như thế. Tu đạo học đạo chứa ngại biết bao nhiêu mà kể quý vị. Cho nên phải thường hành tinh tấn để mà phá phiền não ác. Những cái thứ phiền não ở đấy con người của mình đầy dậy. Phiền não tham dục, sân hận, si mê. Phiền não nghi ngờ, gian dối, kiêu căng. Phiền não tà kiến. Tất cả những thứ đó đều gọi là phiền não hết cả. Cái gì mà nó trói buộc mình ở trong đau khổ, cái gì mà nó nung nấu mình ở trong tham dục, tất cả cái đó đều gọi là phiền não hết cả. Có 6 cái từ căn bản phiền não mà trong kinh sách hay nói tới, đó là tham sân si, mạn nghi và ác kiến. Lòng tham dục tôi nói với quý vị rồi, sự sân hận thì ai cũng có thể có hết cả. Si mê chấp ngã, ai chúng ta mà không từng như vậy. Từ nơi cái chỗ tham sân si đó, lòng kiêu mạn trỗi dậy, rồi nghi ngờ chánh pháp, rồi chỉ sống với cái ác kiến tà đạo. Tất cả những cái đó là những cái căn bản phiền não mà khiến cho con người cứ mãi mãi đọa lạc ở trong cảnh khổ đau. Mà những cái đó nó sức mạnh ghê gớm quý vị. Sức mạnh mà nếu mình không có tinh tấn, không nỗ lực, không tinh cần, mình không làm sao chiến thắng nó nổi hết cả. Đừng nói đâu xa, chỉ cái lòng tham dục không thôi. Nếu như mình không đánh thức tất cả cái năng lực của mình, làm sao mình có thể chiến thắng được cái lòng tham dục trỗi dậy ở cái con người của mình? Nào tài, nào sắc, nào danh, bao nhiêu cái thứ khiến cho con người lúc nào cũng ham muốn đó, làm sao mình có thể chiến thắng được nó? Không dễ dàng. Cho nên cái thứ phiền não là cái thứ trói buộc con người ở trong đau khổ, thứ nung đục con người ở trong đau khổ. Cái thứ đó nếu như mình không nỗ lực, không tinh cần, mình không làm sao có thể chiến thắng được nó. Không chiến thắng được nó thì mình sẽ trở thành nô lệ cho nó. Tham sân si đó, 3 thứ độc hại nhất trên đời đó, 3 thứ căn bản trong 6 thứ căn bản phiền não đó, đó là 3 cái thứ mà nó giết hại cái tuệ mạng của con người mình. 3 cái thứ mà nó cứ dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi, xô đẩy mình đi vào chỗ tối đen. Nhưng mà không phải dễ dàng để mình có thể chiến thắng. Rất nhiều khi mình biết tham dục là xấu, thế mà bỏ lòng tham không nổi. Biết rằng sân hận là làm đổ vỡ hết tất cả mọi thứ, thế mà mình cũng không làm sao, không tức, không giận, không sân cho được. Mình biết rằng nhắm mắt mà đuổi theo những ảo ảnh này, ảo ảnh khác, là mình sẽ đi vào trong ngục tù của si mê. Thế mà mình vẫn không cách nào dừng bước được hết cả. Phiền não vốn có một cái sức mạnh xô đẩy con người của mình đi tới tội lỗi khổ đau, mà mặc dù biết nhiều khi mình không đủ sức để mà dừng chân trở lại. Ai cũng biết rằng cờ bạc rượu chè là có thể làm tan nhà nát cửa đâu. Ai cũng biết rằng một cơn nóng giận mà trỗi dậy, mình có thể đốt cháy hết tất cả tình nghĩa mấy mươi năm. Thậm chí một người cha khi nổi cơn giận có thể biến đứa con đó trở thành một kẻ thù nghịch với mình. Thế mà là mình vẫn không đủ sức dằn cơn nóng giận, mình vẫn không đủ sức để mà vượt lên trên những cám dỗ kích động lòng tham dục ở con người của mình. Tâm kiêu mạn mình cũng khó bỏ vô cùng, những nghi ngờ mình cũng đâu dễ dàng thoát được. Sự ác kiến đó, tà kiến đó, tất cả những thứ đó dẫn dắt mình, nó mê hoặc con người của mình. Ở đây con người nó có một cái sức mạnh kéo mình đi xuống. Có nhà triết học từng bảo ở đây con người của mình giống như có 2 con ngựa. Một con ngựa đen kéo mình đi xuống và một con ngựa trắng kéo mình đi lên. Nhưng mà con ngựa đen nhiều khi nó mạnh mẽ vô cùng. Đó là gì vậy? Đó là bởi vì những phiền não đó là những thứ nó câu sắt, tức là những thứ mà nó dính liền với cái con người của mình khi mình sinh ra đời. Đâu phải hôm nay kiếp này mình phiền não đâu quý vị. Từ vô lượng kiếp, có kiếp nào mà mình không tham dục, có kiếp nào mình không sân hận, có kiếp nào mình không si mê. Và chính bởi vì những hạt giống của tham sân si đó mình đã huân tập từ trong vô lượng kiếp. Cho nên một trong những cái bản năng của con người đó là tham dục, đó là sân hận. Cho nên muốn chiến thắng một cái mà nó đã trở thành một thứ như bản năng ở đấy con người của mình, nếu mình không nỗ lực, không làm sao mình có thể chiến thắng được nó hết cả. Phải quyết chí, phải nỗ lực, phải tinh cần. Chỉ cần một giây phút buông lơi thôi là mình đã bị cái phiền não đó, cái giặc phiền não đó nó chiến thắng mình mất rồi. Cho nên Bồ Tát phải thường hành tinh tấn phá phiền não ác để mà hàng phục 4 thứ ma. Ma nào đấy? Ở trong cái đạo của Phật mà nói, ma không chỉ là chết rồi mới trở thành ma mà gọi là ma. Ma không phải là những oan hồn về mà đòi mạng mình hay trả thù trả oán mình mà gọi là ma. Mà cái chữ ma trong cái đạo của Phật nó có nghĩa rộng lắm quý vị. Cái gì mà ngăn trở mình bước đi tới con đường thành đạo? Cái gì mà có thể che lấp cái chân tánh của mình? Cái gì mà có thể cắt đứt cái tuệ màng của mình? Tất cả những cái đó đều gọi là ma hết cả. Cho nên những thứ phiền não như tham sân si đó, nó lôi mình đi vào ở trong đọa lạc khổ đau, che mờ cái chân tánh ở đấy con người mình, không cho mình nhìn thấy cái hạt giống bồ đề ở đấy chính mình. Đó, phiền não đó được gọi là phiền não ma đó quý vị. Khi mà tham dục trỗi dậy thì thôi, còn kể gì nữa thì chuyện giải thoát giác ngộ. Khi mà sân hận trỗi dậy thì thôi, kể gì tới tình tới nghĩa, nói gì tới cái chuyện giải thoát giác ngộ nữa đâu. Cho nên tất cả những thứ phiền não đó được gọi là ma, phiền não ma. Và ma đó ở đâu? Nó ở ngay cái con người của mình quý vị. Mình cứ đi sợ ma, tìm mọi cách mà tránh ma, trong khi ma đó nằm ở ngay cái con người của mình, thì lại không lo để mà chiến đấu với nó, không lo để mà chiến thắng được nó. Ma đó là gì? Ma đó cũng chính là năm cái yếu tố mà tạo nên con người của mình đấy quý vị. Là thân xác này đấy, là những cảm thọ sướng khổ ở trong cuộc đời của mình đó, là những cái trí tưởng hồi ức của mình, là cái vận hành của cái tâm thức mình đấy. Những gì trỗi dậy ở cái bề mặt tâm thức của mình, đời sống hoạt động tâm lý của nó, tất cả những thứ đó cũng đều là ma hết cả. Cái xác thân này, nó đòi hỏi đủ thứ, nó bắt mình phải thỏa mãn cho nó đủ thứ hết cả. Nó đâu muốn cho mình giải thoát, nó đâu muốn cho mình giác ngộ. Cái thân xác này, nó bắt mình chìm đắm trong tham dục, bắt mình tạo ra bao nhiêu tội lỗi, cướp của giết người, lường gạt, dối gian đủ thứ hết cả. Cho nên cái thân này nó là ma, bởi vì nó ngăn chặn tuệ giác của mình. Nó không cho mình nhìn thấy cái bản tánh chân thật ở cái con người của mình. Nó vùi lấp cái hạt giống bồ đề ở cái con người của mình. Rồi những cái cảm thọ sướng khổ trong khi mình tiếp xúc với cuộc đời này. Một cảm giác sướng khiến cho mình tham ái, một cảm giác khổ khiến cho mình chán ghét, đủ thứ cả. Tất cả những cái đó một khi nó trỗi dậy, che mờ chân tánh của mình. Cho nên những cảm thọ đó cũng là thứ ma, dẫn dắt mình, đánh lừa mình đủ thứ hết. Rồi những cái trí tưởng của mình, tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia, nhớ về quá khứ, mơ về tương lai. Tất cả những cái đó, nó đánh lừa con người của mình. Cho nên tưởng đó là ma. Rồi cái hành, cái ý chí ở cái con người của mình, nó đẩy mình đi vào cái chỗ làm việc ác này, làm việc ác kia, thù kẻ này, ghét kẻ nọ, đủ thứ hết cả. Tất cả cái đó nó che mờ chân tánh của mình, cho nên nó gọi là ma. Cái đầu óc này một khi nó trỗi dậy, phân biệt kẻ này, phân biệt kẻ kia, rồi kết bạn với kẻ này, gây thù chuốc oán với kẻ nọ, tất cả cái đó gọi là ma hết cả. Và đó gọi là ngũ ẩm ma, phiền não ma, ngũ ẩm ma. Đó là những cái ma mà ở đấy con người của mình, đâu cần tìm ma đâu xa. Mà cái ma đó thì rõ ràng ai cũng có thể thấy được hết. Đúng là con ma nó trỗi dậy. Có nhiều người cứ bảo à, cờ bạc như có một con ma, rượu nó là cái thứ con ma. Ma nào đâu? Đó chính là gì vậy? Đó chính là cái tập quán nghiệp lâu đời mà nó khiến cho mình không từ bỏ được, mặc dù mình biết rằng điều đó là ác, điều đó là xấu. Chính những cái hạt giống lâu đời nằm sẵn ở đấy con người của mình đó, mà nó giết hết tất cả bao nhiêu là thiệt căn ở đấy con người của mình đi. Đó chính là ma, còn ma nào khác hơn nữa đâu quý vị. Thêm nữa, đó là tự ma. Trong kinh sách cũng nói tới gọi là ma chết. Tại sao chết nó là ma? Không phải vì chết mà trở thành oan hùng vất vượng mà gọi là ma. Cái chết mà sợ gì gọi là ma là bởi vì cái chết đó này cắt đứt cái mạng sống của mình. Và vì vậy cho nên nó tạo ra một cái chướng ngại khiến cho mình không thành tựu được những cái hành nguyện của mình ở trong cuộc đời này. Khiến cho mình không thể nào tiếp tục tiến bước trên con đường tu học ở cái kiếp làm người này. Và vì vậy cái chết đó được gọi là tự ma. Cái mà nó cắt đứt mạng cánh, gây chướng ngại trên con đường tu đạo, học đạo. hành đạo. Và cuối cùng kinh sách nói tới một thứ ma nữa, đó là thiên ma. Thiên ma thường thường nói tới những cái ma ở trên trời ấy, xuống để cám dỗ dẫn dắt mình đủ thứ hết. Ở đây quý vị có thể hiểu thiên ma này cũng chính là tất cả những thứ ma chướng ở bên ngoài mình. Cái gì mà nó cám dỗ mình, lôi kéo mình, cái đó cũng là cái loài không khác gì như thiên ma hết cả. Tiền bạc cám dỗ mình, nữ sắc cám dỗ mình, ăn chơi cờ bạc cám dỗ mình, tất cả những cái đó cũng đều là thứ ma nó dẫn dắt mình đi vào con đường xấu ác. Những kẻ mà gần gũi với mình mà rủ rê mình đi chơi cờ bạc, rủ rê mình đi uống rượu chè, những thứ đó trên cái đạo Phật mà nói cũng là ma hết cả. Ma là như vậy. Chứ không hẳn chỉ là ma chết rồi mới gọi là ma. Tất cả những cái thứ ma đó nó ở trên con người mình, ở chung quanh mình, và bất cứ lúc nào nó cũng có thể đặt đủ thứ cạm bẫy để cho mình rơi vào trong đó, để chiến thắng được bốn cái thứ ma này. Tôi phục tử ma, thì nếu như mình không mặc cái chiếc áo tinh tấn, chẳng làm sao mình có thể chiến thắng được hết. Cho nên phải phi giáp tinh tấn, mặc cái chiếc áo tinh tấn. Tôi phục tử ma và xuất ẩm giới ngục, ra khỏi cái ngục tù của ẩm và giới. Ngục tù của ẩm là gì? Chính là năm ẩm mà tôi mới kể với quý vị. Năm ẩm đó là ma, năm ẩm đó là thứ ngục tù, bởi vì nó chôn vùi mình ở trong đó. Nó chôn vùi cái hạt giống bồ đề ở trong đó, không cho cái hạt giống đó nảy sinh, cho nên gọi là ngục tù của năm ẩm. Năm ẩm đó chính là cái con người mình đấy. Và vì vậy cho nên ở trong kinh thường hay gọi năm ẩm đó là gánh nặng. Và kẻ giải thoát là gì? Là kẻ bỏ gánh nặng xuống. Mình mang năm cái thứ đó ở đấy con người của mình, nặng biết bao nhiêu mà kể. Mang cái thân này nặng biết mấy, rồi mình phải chiều theo những đòi hỏi của thân này nặng biết mấy. Những cảm thọ, những buồn dần, những tức tối, những tham dục trỗi dậy nơi con người của mình, tất cả những cái đó mình mang nặng ở nơi mình nặng biết bao nhiêu. Mà không những vậy, mình còn mang nặng những chuyện của kẻ khác nữa, những chuyện thị phi của kẻ khác. Ngày nào mình không nghe, ngày nào mình không nói, thế là thân này đã khổ, cái con người của mình đã đủ thứ khổ, mình còn gánh thêm bao nhiêu cái thị phi điên đảo của kẻ khác vào. Cho nên năm ẩm này nó là thứ ngục tù, nó là thứ gánh nặng. Còn giới chính là ba cõi, đó là dục giới, tức là cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đấy, là sắc giới và vô sắc giới. Đó là ba cõi mà tất cả chúng sanh ở trong đó, có người có trời, đều quay qua lộn lại ở trong vòng sinh tử trầm luân, chẳng bao giờ thoát ra được hết cả, ngoài trừ bước lên con đường giải thoát. Còn không thì chỉ là quanh đi lộn lại ở trong sinh tử luân hồi, chẳng bao giờ là cùng tầng. Cho nên nói xuất ẩm giới ngục chính là nói về cái chỗ giải thoát và giác ngộ. Nếu không tinh tấn, không làm sao mình có thể bước chân vào con đường giải thoát, mình có thể đi tới trên con đường giác ngộ được hết. Bồ Tát hành đạo ở giữa đời, chúng sanh phàm phu với con người của mình, muốn tu đạo học đạo, muốn bước lên con đường giải thoát giác ngộ, nếu mình không có tinh tấn, chẳng làm sao mình có thể thực hiện được một cái gì hết cả. Bởi vì ma chướng đầy dày, bởi vì cám dỗ bên ngoài quá nhiều, bởi vì ma chướng ở đấy chính mình lúc nào cũng trỗi dậy để khiến cho mình không muốn làm điều lành, không muốn làm điều tốt, chỉ muốn buông thả mình ở trong dòng sống của dục vọng không thôi. Cho nên Phật dạy người tu phải tinh tấn. Bồ Tát mà để bố thí, để mà trì giới, để mà nhẫn nhục, để mà thiền định, để mà trí tuệ, Bồ Tát phải có tinh tấn để mà thực hiện tất cả những cái công hành tu tập của mình. Tất cả chúng ta trên đời cũng thế. Bồ Tát mà còn như thế, huống gì là mình phàm phu mà không như thế, không tinh tấn, chắc chắn mình sẽ tha mình cho cái dòng sông đời lôi cuộn. Và cuối cùng mình chỉ sống một cuộc đời vô ích vô nghĩa, để hành thiện, để phá ác, để có thể làm lời lạc cho mình và cho tất cả mọi loài chúng sanh. Mình phải có cái sức mạnh của sự tinh tấn. Lần nào khi mình làm một điều gì, mà thấy bắt đầu mệt mỏi, thấy bắt đầu chán chường, thì hãy đánh thức mình dậy, đánh thức cái sức mạnh tinh tận ở đấy con người của mình trỗi dậy. Mà vì vậy cho nên hãy đọc lại những câu kinh, mà không phải chỉ đọc bằng miệng, mà đọc bằng cả trái tim của mình, để nung nấu cái chí nguyện cho mình, thì mình mới có được cái sức mạnh để mà đi tới. Mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta ở đây, mình có cơ duyên gặp Phật, biết Phật, tu Phật, học Phật, hành đạo của Phật, mong rằng không chướng ngại nào làm cho mình nản chí, không khó khăn nào làm cho mình lùi bước. Bằng cái chiếc áo của tinh tấn, mình có thể thực hiện được những gì có ý nghĩa cho một cái kiếp người rất là ngắn ngủi như thế này. Xin cảm ơn quý vị.
Chùa trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào, ánh trăng thanh người sáng, mùa tiếp thọ truyền trao, nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên cành, tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tịnh lạc khởi xanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.